Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay chúng ta được trở lại học Kinh Thánh sách Khải Huyền. Hôm nay là bài 259 và là phần 2 của bài ôn tổng kết sách Khải Huyền. Chúng ta đã hoàn tất tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền từ đoạn 1 cho đến hết đoạn 22, qua 257 bài học gần suốt 5 năm. Chúng ta hiện đang ôn lại những bài học chính, nguyên tắc chính, lẽ thật chính trong sách Khải Huyền theo bố cục mà Đức Thánh Linh đã ban cho trong đoạn 1 câu 19. Vậy hãy chép những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Phần 1, những sự ngươi đã thấy là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về hình ảnh Chúa đi giữa bảy chân đèn vàng là bảy hội thánh, với tay hữu cầm bảy ngôi sao, tể trị trên mọi tầng lớp lãnh đạo của hội thánh. Phần 2, những việc nay hiện có là thời đại hội thánh, từ dữ kiện ngày lễ ngũ tuần cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra và cất hội thánh lên trên không trung trước 7 năm đại nạn. Thời đại hội thánh được biểu tượng bởi bảy bức thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho bảy hội thánh, là hội thánh Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice, trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Bảy hội thánh nhận được thư từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là bảy hội thánh thực hữu trong thời điểm của sứ đồ Giăng và đại diện cho tất cả mọi hội thánh trong toàn lịch sử, vì tất cả hội thánh trong lịch sử đều có bản chất, vấn đề, thách thức, khó khăn như trình bày trong bảy bức thư mà Chúa gửi cho hội thánh. Đồng thời, bảy bức thư gửi cho bảy hội thánh nói về các giai đoạn chính của lịch sử hội thánh theo thứ tự của bảy bức thư trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Lần trước chúng ta đã ôn lại các bài học trong phần 1 và phần 2 của bố cục là những sự ngươi đã thấy và những việc nay hiện có. Trong phần ôn hôm nay của bài học tổng kết sách Khải Huyền, chúng ta sẽ tiếp tục từ đoạn 4. Bắt đầu đoạn 4 của sách Khải Huyền thì trong tiến trình mặc khải, thời đại của hội thánh đã được hoàn tất. Giữa đoạn 3 và đoạn 4 là thời điểm hội thánh được cất lên trên không trung, và sách Khải Huyền không còn đề cập đến hội thánh nữa cho đến đoạn 22 là đoạn cuối cùng. Bây giờ, theo như bố cục của sách Khải Huyền thì sự mặc khải đến phần số 3, đó là những việc sau sẽ đến. Và sứ đồ Giăng được chuyển hướng từ những việc xảy ra dưới đất, bây giờ đến những việc xảy ra trên trời. Đoạn 4 câu 1 bắt đầu. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Đức Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đức Thánh Linh ban quyền chủ động toàn vẹn tâm tư, ý tưởng, ý chí, cảm xúc của sứ đồ Giăng để ban cho ông sự hiện thế trên trời. Và sự hiện thế bắt đầu với quyền tể trị của Chúa là đấng đương ngồi trên ngôi. Trung tâm điểm của thiên đàng là ngôi Đức Chúa Trời. Vì trọng tâm của tất cả thiên đàng là sự thờ phượng Chúa. Lời Thánh Linh tuyên bố rằng hãy lên đây ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến, không phải chỉ bày tỏ dữ kiện cho sứ đồ Giăng hiểu biết cặn kẽ những gì sẽ xảy đến trong tương lai, nhưng hơn thế nữa để dẫn ông và tất cả những người chứng kiến sự mặc khải này đến sự thờ phượng. Và đó là thái độ phải có cho tất cả những người học hiểu về dữ kiện tương lai trong sách Khải Huyền. Không phải là để tranh cãi thảo luận về những dữ kiện, những chi tiết, những tình ý ẩn khuất khó hiểu, nhưng là để những dữ kiện này dẫn tới sự hiểu biết chương trình lớn, mục đích lớn của Đức Chúa Trời và được xoáy động thâm sâu trong lòng để quỳ xuống trước ngôi Chúa mà thờ phượng. Vì hiểu được sự cao cả vinh hiển của Chúa, đồng thời hiểu được quyền tể trị tuyệt đối của Ngài. Sứ đồ Giăng ghi lại sự hiện thấy trên thiên đàng với những lời miêu tả về sự vinh hiển của Chúa là đấng ngồi trên ngôi. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Rồi ông ghi lại thêm sự quan sát về những gì ông thấy chung quanh ngôi. Câu số 4, chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Chúng ta đã thiết lập trong bài học trước đây là 24 trưởng lão đại diện cho hội thánh của Chúa là hội thánh đã được cất lên trên trời trước 7 năm đại nạn. Chúng ta thấy những điều Chúa hứa cho hội thánh có mặt tại đây. Thứ nhất là ngôi cai trị, đồng trị với Chúa. Thứ hai, áo trắng của sự công nghĩa là áo đã được giặt sạch bởi huyết báo chiên con, và thứ ba là mão triều thiên vàng, là mão triều của sự ban thưởng, của thẩm quyền, của gia sản phước hạnh mà Chúa đã hứa ban cho hội thánh, là gồm những người được cứu thuộc riêng về Ngài. Bên cạnh hội thánh đang thờ phượng Chúa là các cơ binh trên trời, đại diện bởi bốn sinh vật chung quanh ngôi thánh. Bốn sinh vật này là bốn thiên sứ, bốn cherubim của Đức Chúa Trời, với công việc tối quan trọng đó là ngày đêm tuyên rao: thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Và hình ảnh của hội thánh Chúa đồng tâm tôn ngợi Chúa, lấy sự cao quý vinh hiển nhất của mình là mão triều đang đội, và đặt để mão triều trước ngôi Chúa, bày tỏ sự thuận phục toàn vẹn và nâng cao sự tôn quý của Chúa đến tuyệt đối. Cả thiên đàng, hội thánh Chúa, con dân Chúa, thiên sứ thánh của Chúa đồng tôn vinh: lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Cho nên hình ảnh của thiên đàng là hình ảnh của sự thờ phượng đời đời. Và trong nội dung của bố cục phần số 3, những sự sau sẽ đến là sự phán xét thế gian, bài trừ sự chống nghịch, thì hình ảnh của thiên đàng tung hô thờ phượng Chúa: thánh thay, thánh thay, thánh thay là lý do chính yếu của sự phán xét. Vì đây là mục đích của sự tạo dựng muôn loài vạn vật, đây là mục đích của sự sáng tạo, đây là mục đích của sự cứu rỗi. Tất cả vật thọ tạo được dựng nên để thờ phượng Chúa, để tận hưởng Chúa, để vui mừng trong phước hạnh Chúa. Và đây là điều đang xảy ra, đang thực hiện trên trời trong thời điểm hiện tại, và sẽ là sự thực hữu trọn vẹn trong cõi đời đời. Nhưng hiện tại, trên đất, dưới quyền cai trị của Satan và ma quỷ, và trong lòng người phản nghịch, thì không có sự thờ phượng Chúa, không có sự thuận phục Chúa, nhưng đầy dẫy sự phạm thượng chống nghịch. Vì thế sự tương phản giữa thiên đàng thờ phượng Chúa, cách hiển vinh, và thế giới trên đất xoay lưng chống nghịch thờ phượng Satan, thì rõ ràng phải là lý do của sự phán xét. Và lý do này được trình bày trong đoạn số 5. Vì thế đoạn số 5 trong sách Khải Huyền là đoạn rất then chốt để hiểu lý do của sự phán xét, mà chi tiết sẽ được mặc khải từ đoạn 6 cho tới đoạn 19-20. Sư đồ Giang viết trong đoạn số 5: rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này? Chúng ta đã thiết lập trong bài học trước đây, quyển sách viết cả trong lẫn ngoài trong tay Đức Chúa Trời trên ngôi chính là tờ khế ước chủ quyền trái đất. Và điều kiện chủ quyền hay là điều kiện thu hồi chủ quyền được ghi ra trên tờ khế ước và được niêm phong dưới bảy ấn. Cho nên để nhận lại chủ quyền của tờ khế ước này thì phải thi hành những điều đã được chép ra trên tờ khế ước, nghĩa là phải mở từng ấn một và thi hành từng điều kiện một đã ghi trên sách này. Và người hay đấng nào muốn mở ấn thì phải đứng trong cương vị và trong thẩm quyền có thể thi hành và thực hiện những điều kiện đã được chép ra. Và như chúng ta đã học và bây giờ ôn lại, thì điều kiện thi hành là những sự phán xét rất lớn, đòi hỏi một quyền năng tối thượng, một cương vị tối thượng, một thẩm quyền tối thượng. Và thiên sứ phán: dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, trừ ra chỉ một đấng mà thôi. Theo lời phán của một trưởng lão đối với sứ đồ Giăng: chớ khóc, kìa, sứ tử của chi phái Giuđa, tức là chồi của David, đã thắng thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra. Sứ tử của chi phái Giuđa, chồi của vua David, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là chiên con Đức Chúa Trời. Và đây là hình ảnh oai dũng vinh hiển đời đời của chiên con. Như lời sứ đồ Giăng diễn đạt: tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sanh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sanh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con. Chiên con với bảy sừng nói về quyền năng tuyệt đối toàn vẹn, với bảy mắt nói về sự khôn ngoan tuyệt đối toàn vẹn, với bảy vị thần Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian, nghĩa là sẽ thi hành công việc phán xét với quyền năng tuyệt đối toàn vẹn của Đức Thánh Linh. Đây là thời điểm then chốt và cực kỳ quan trọng, đó là chiên con nhận lấy tờ khế ước phán xét thu hồi quyền cai trị thế giới, và Ngài đủ thẩm quyền, đủ chức vị, đủ khả năng để thi hành tất cả mọi điều đòi hỏi trong tờ khế ước này. Cho nên khi chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu nhận lấy tờ khế ước trong tay của Đức Chúa Cha, thì cả thiên đàng bùng nổ trong sự tung hô ca ngợi. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra. Chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Và tất cả thiên binh thiên thần cùng hội thánh Chúa sắp mình thờ phượng. Rồi bốn con sanh vật đều nói Amen và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Sự mặc khải về tương lai, những việc sẽ xảy đến thì bắt đầu ở trên thiên đàng, bắt đầu trên trời. Bắt đầu với sự thờ phượng tương phản với sự chống nghịch trên đất. Đi đến lý do chính yếu của sự phán xét sẽ được mặc khải trong những đoạn tới. Đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời trên ngôi muốn thâu hồi quyền cai trị trái đất khỏi Satan và hệ thống chống nghịch. Nhưng để thu hồi quyền cai trị từ Satan thì phải thi hành những điều kiện đã được ghi ra trong tờ khế ước chủ quyền cai trị trái đất. Và chỉ có một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng Mê-si của lời hứa mới có đầy đủ thẩm quyền, cương vị và quyền sức để thi hành những điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Và sau khi nhận quyển sách khế ước phán xét thì chiên con của Đức Chúa Trời bắt đầu thi hành. Và Khải Huyền đoạn số 6 ghi lại khởi điểm của sự phán xét, và đây cũng là khởi điểm của 7 năm đại nạn. Câu số 1: Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn thì tôi thấy một con trong 4 con sanh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Ấn thứ nhất mở đầu chương trình phán xét thế gian của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời. Sự phán xét xảy ra trong 7 năm gọi là 7 năm đại nạn và bắt đầu bởi sự hiện ra của Antichrist. Antichrist sẽ bước vào sân khấu thế giới như là một người chinh phục, một anh hùng chinh phục. Sự chinh phục bằng phương pháp chính trị thay vì phương cách quân sự, vì chỉ có cung nhưng không có tên. Và mão triều thiên được ban cho Antichrist nói lên quyền cai trị. Và sau khi Antichrist xuất hiện thì sẽ nhanh chóng chinh phục hệ thống cầm quyền thế giới. Người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Antichrist bắt đầu sự thăng tiến của mình trên sân khấu chính trị thế giới bằng cách đem lại sự hòa bình thế giới, dầu chỉ là sự hòa bình rất ngắn hạn. Trong lời tiên tri thường được gọi là lời tiên tri 70 tuần lễ của tiên tri Daniel trong đoạn số 9, thì Antichrist sẽ ký hiệp định hòa bình với nước Do Thái là nước Israel, đem lại một hòa bình ngắn hạn trong vùng Trung Đông. Và khi hiệp định hòa bình này bắt đầu, thì cũng là thời điểm bắt đầu 7 năm đại nạn. Sự hòa bình thế giới mà Antichrist đã đem lại thì rất ngắn hạn và tạm thời, vì khi chiên con mở ấn thứ nhì, sứ đồ Giăng viết, thì có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Tai vạ ra từ ấn thứ nhì là chiến tranh thế giới. Đây là một cuộc chiến tranh lan rộng toàn thế giới và xảy ra trong suốt thời kỳ 7 năm đại nạn và sẽ kết thúc trong cuộc chiến cuối cùng Armageddon. Điều này dẫn đến ấn thứ ba. Khi ấn thứ ba mở thì sứ đồ Giăng viết, tôi nhìn xem thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên lưng ngựa tay cầm cái cân. Và bây giờ tai vạ là tai vạ nạn đói kém toàn thế giới. Một đấu lúa mì bán một Daniel, ba đấu mạch nha bán một Daniel, còn dầu và rượu chớ đụng đến. Đây diễn đạt tình trạng làm cả ngày không đủ mà ăn. Một người không thể tự lo cho chính mình, huống chi lo cho gia đình và những người khác. Dầu và rượu thuộc về nhóm thức ăn căn bản trong vùng Trung Đông thì bây giờ không thể đụng tới nữa. Đây là một nạn đói lớn toàn thế giới. Như vậy, 7 năm đại nạn bắt đầu với sự hòa bình giả tạo, ngắn hạn tạm thời từ Antichrist, sau đó chiến tranh nổ bùng, đem đến nạn đói kém khắp nơi, và kế sau đó là dịch lệ và chết chóc. Khi chiên con mở ấn thứ tư, sứ đồ Giăng viết, tôi nhìn xem thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra, người cưỡi ngựa ấy tên là sự chết và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Hình ảnh hết sức là ghê rợn, sự chết đi trước, giết chết 1/4 dân số trái đất, nghĩa là nếu dùng thống kê hiện tại của dân số trái đất thì sẽ có gần 2 tỷ người bị giết chết. Và âm phủ theo sau, dường như hốt những người chết này, dồn vào một nơi chờ đợi ngày phán xét. Rồi ấn thứ năm được mở ra, ấn này nói lên một sự bắt bớ đạo tàn khốc bởi Antichrist trên toàn thế giới, và một số rất lớn những người tin Chúa phải bị tuần đạo, nghĩa là song song với cuộc chiến tranh bùng nổ toàn thế giới, với nạn đói kém và sự chết theo sau, thì Antichrist cũng đã bắt đầu một chiến dịch quy mô bắt bớ đạo trên khắp thế gian. Khi chân con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của những kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Và linh hồn của những kẻ tuận đạo được họp lại dưới bàn thờ của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Và linh hồn các thánh cầu xin với Chúa mau mau thi hành sự phán xét của Ngài trên đất. Và câu trả lời cho thấy rằng thời điểm phán xét cuối cùng sẽ đến, tức là khi Chúa của Thế Giê-xu tái lâm, nhưng có những dữ kiện và tiến trình phải xảy ra trước. Có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Chương trình phán xét của Đức Chúa Trời phải được thi hành từng chi tiết một và ở đây phải đủ số người tuận đạo trước khi sự phán xét cuối cùng sẽ đến. Trước 7 năm đại nạn, trước khi Antichrist xuất hiện, thì Chúa đã ngự đến trên không trung và cất hội thánh lên trên không trung với Ngài. Nghĩa là tất cả những người tin Chúa thật đều được cất đi. Nhưng trong 7 năm đại nạn là thời kỳ cứu rỗi, có rất nhiều người được đánh thức trở lại ăn năn, tin nhận Chúa, nhưng phần lớn sẽ phải trả giá bằng chính huyết mình. Antichrist sẽ bắt bớ tiêu diệt tất cả những người tin nhận Chúa nếu có thể bắt giết được, nhưng sẽ không ai bị bắt giết ở ngoài sự cho phép của Đức Chúa Trời. Nhưng 7 năm đại nạn là thời điểm Đức Chúa Trời cho phép sự bắt bớ đạo tàn khốc, nhiều người tuận đạo, và sự bắt bớ này sẽ tiếp tục xảy ra cho đến cuối cùng, cho đến khi được đủ số người phải bị giết, phải tuận đạo. Tiếp tục trong tiến trình phán xét, chiên con bây giờ mở ấn thứ 6 và tai vạ được giáng trên toàn thể thiên nhiên trong toàn vũ trụ. Và đây là một sự chấn động lớn vượt sức tưởng tượng của chúng ta, như sứ đồ Giăng diễn đạt trong ngôn ngữ và kinh nghiệm của loài người. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết, các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Trong sự phán xét thế giới lần đầu tiên với cơn đại hồng thủy trong thời Noe, thì Đức Chúa Trời cũng đã chấn động toàn thể thiên nhiên, mở những vực ở trên trời, những vực ở dưới đất để bao trùm cả thế giới, cả trái đất bằng nước lục của cơn đại hồng thủy. Thì bây giờ một lần nữa thiên nhiên chuyển mình, chấn động đến tận nền tảng để thi hành sự phán xét. Từ cơn động đất lớn trên đất đến sự xoay chuyển của mặt trời trở nên tối tăm, phản ánh trên sự chấn động của mặt trăng và các vì tinh tú, nghĩa là cả thiên nhiên chấn động, cả hệ thống tuần tự của thái dương hệ bị thay đổi, đem đến sự kinh hoàng, hoảng sợ khắp mọi nơi. Sứ đồ Giăng ghi nhận, các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Tất cả mọi người, bất kể là ai, bất kể chức phận, bất kể giàu có hay nghèo hèn, đều tìm cách ẩn trốn. Và cả thế gian đều nhận biết rằng đây là ngày thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Chúa đã bắt đầu phán xét thế gian. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Đó là tất cả những dữ kiện tai vạ xảy ra trong 6 ấn đầu tiên, được mở ra thi hành bởi chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa của Thế Giê-xu. Trong những bài học đã học, chúng ta nhớ rằng sự phán xét của chiên con trong 7 năm đại nạn được thi hành bởi 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ. Thì sự mặc khải được trình bày theo tiến trình, sự phán xét được thi hành bởi 6 ấn đầu tiên, rồi ngừng lại như có lời giải thích, rồi ấn thứ 7 được mở ra, bắt đầu sự phán xét của 7 tiếng kèn, thì 6 tiếng kèn sẽ được thổi, rồi ngừng lại. Có sự mặc khải giải thích lý do, sau đó tiếng kèn thứ 7 sẽ được thổi. Khi tiếng kèn thứ 7 được thổi, thì 6 bát thành nộ sẽ được trút xuống trên đất, rồi ngừng lại. Có sự mặc khải giải thích, rồi đến bát thành nộ cuối cùng, kết thúc tiến trình phán xét. Đoạn số 7 của sách Khải Huyền là phần giải thích đầu tiên giữa ấn thứ 6 và ấn thứ 7. Đức Thánh Linh ngừng sự mặc khải về sự phán xét để bày tỏ cho sứ đồ Giăng ghi lại chương trình cứu rỗi mà Ngài thực hiện trong 7 năm đại nạn. Trong thời gian cuối cùng của lịch sử loài người thì cửa ân điển lại được mở rộng. Dầu người tin Chúa sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống mình, nhưng sẽ có hàng hà sa số những người được cứu. Đồng thời sẽ có những người Chúa bảo toàn trong 7 năm đại nạn để dầu ở dưới sự bắt bớ kinh khủng của Antichrist thì họ vẫn giữ được sự sống để làm trọn công việc mà Chúa giao phó. Cho nên có tiếng thiên sứ lớn kêu lên rằng chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Thánh Linh bày tỏ rằng sẽ có 144.000 người Do Thái được đóng ấn để bảo vệ, không bị giết chết, không bị tuận đạo trong 7 năm đại nạn, để làm công việc giảng đạo tin lành trong thời kỳ hết sức khó khăn này. Số 144.000 người sẽ được chọn lựa ra từ 12 chi phái Israel, mỗi chi phái 12.000 người. 144.000 người Do Thái này là những người mà Antichrist không thể giết hại. Họ là những người đem lại sự phục hưng của toàn thể nước Israel, nước Do Thái. Trong thời gian 7 năm đại nạn, sẽ ăn năn trở lại tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đồng thời 144.000 nhân chứng này là nhân chứng đã được Chúa đóng ấn để bảo toàn sinh mạng, thì rất hữu hiệu trong việc giảng tin lành trên toàn thế giới, vì kết quả được ghi lại trong câu 9. Sự ấy đoạn tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là. Chúng ta nhắc lại, bắt đầu thời gian 7 năm đại nạn, thì không còn ai tin nhận Chúa Christ Jesus mà còn lại trên đất, vì hội thánh thật đã được cất lên trên không trung. Nhưng sự cứu rỗi vẫn được ban cho và ban cho cách dư dật trong thời gian khốn khó này. Và Đức Thánh Linh giải thích rằng, với 144.000 nhân chứng đầy quyền năng, không sợ chết vì không thể chết dưới tay Antichrist, nhưng rao truyền phúc âm cách hùng hồn, cho nên vô số người không ai đếm được từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng đã đến và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và một lần nữa, sứ đồ Giăng ghi lại sự thờ phượng vui mừng trên thiên đàng. Vả hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật, sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Nhưng ở đây một lần nữa Đức Thánh Linh nhắc nhở rằng giá trả của đức tin là sự tuận đạo. Vì vô số người không ai đếm được đã được cứu, thì cũng chính là nhóm người đã ra khỏi cơn đại nạn, giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con, nghĩa là tất cả những người này đều đã tuận đạo. Sau khi ngừng lại để giải thích về tiến trình cứu rỗi trong 7 năm đại nạn, thì Đức Thánh Linh tiếp tục sự mặc khải về ấn thứ 7 trong đoạn số 8. Khi chiên con mở ấn thứ 7, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Sự yên lặng trên thiên đàng để đánh dấu tính cách nghiêm trọng của những điều sắp sửa xảy ra. Và ấn thứ 7 gồm có 7 ống loa, nghĩa là chương trình thi hành, sự phán xét dưới ấn thứ 7 sẽ được tuần tự thực hiện dưới 7 tiếng loa. Đức Thánh Linh cũng bày tỏ lý do của sự phán xét, đó là trả lời sự cầu nguyện của các thánh đồ. Trong toàn lịch sử, con dân Chúa luôn luôn cầu nguyện, kêu cầu cùng Chúa để thi hành sự công chính toàn vẹn của Ngài trên đất. Và bây giờ là thì giờ của sự phán xét công chính. Cho nên để đánh dấu sự trả lời cầu nguyện cho các thánh đồ trong toàn lịch sử, thì một thiên sứ cầm lư hương vàng để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Sự phán xét xảy đến trong thời kỳ cuối cùng là để trả lời tất cả mọi sự cầu nguyện của các thánh đồ trong toàn lịch sử, chờ trong sự bày tỏ công chính của Đức Chúa Trời. Và bây giờ là sự phán xét từ 7 tiếng loa. Trong tiếng loa thứ nhất, 1/3 trái đất và cỏ cây đều bị đốt cháy. Trong tiếng loa thứ hai, thì có một núi đá lớn từ hành tinh ngoài không gian đập vào trái đất, hủy diệt 1/3 sinh vật trong biển. Trong tiếng loa thứ ba, thì một đá hành tinh khác đập vào trái đất, làm đọc nước uống từ 1/3 sông ngoài, hủy diệt 1/3 nguồn nước uống, giết chết nhiều người. Sự phán xét dưới 3 tiếng loa đầu tiên là sự cất đi phước hạnh cung cấp mà Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả loài người. 1/3 ruộng vườn, cây trái, lúa gạo, thực vật bị hủy diệt. Rồi 1/3 cá dưới biển cũng bị hủy diệt. Rồi sau đó 1/3 nguồn nước uống cũng bị cất đi. Khi có người chống nghịch Chúa, từ khước quyền cai trị của Chúa là đấng tạo hóa, từ khước sự liên hệ với Ngài và tuyên bố độc lập với Chúa, thì bây giờ sự phán xét đem lại kết quả của thái độ đó, của cách sống đó. Từng hơi thở, từng miếng ăn, từng giọt nước uống của tất cả mọi người tùy thuộc hoàn toàn nơi sự cung ứng của Chúa ra từ lòng quảng đại của Ngài. Nhưng con người khước từ sự thờ phượng dâng vinh hiển cho Chúa cho đến thời điểm cuối cùng, cho nên bây giờ sự phán xét của Chúa bắt đầu cất lấy tất cả sự ban cho. Rồi tiếng kèn thứ tư được thổi thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Nghĩa là thứ tự thời gian sẽ bị đảo lộn, thời khóa biểu sẽ không còn giữ được nữa. Hệ thống đời sống mà Đức Chúa Trời đã thiết lập từ khi sáng thế, có ngày, có đêm, có chu kỳ 7 ngày một tuần, 6 ngày làm việc, ngày thứ 7 nghỉ ngơi thờ phượng Chúa, thì bây giờ tất cả những điều đó bị xáo trộn. Ngày tháng sống của con người tùy thuộc trên Đức Chúa Trời, nằm trong sự thẩm định của Ngài. Và sự phán xét của loa thứ tư bày tỏ rằng khi con người ở ngoài Chúa, thì như thuyền đứt neo, không thứ tự, không hệ thống, không tổ chức. Và tất cả cơ cấu sinh hoạt của con người bây giờ đến chỗ sụp đổ. Nhưng chưa hết, sứ đồ Giăng viết tiếp: Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phượng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng: Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất, vì có tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa.
Mừng vui lên Sion, mừng vui lên Sion, mừng vui lên Sion, trông đẹp hơn. Người đang đi lần lê bước chân tiên trong đêm tối, sẽ thấy ánh sao mai dạng người từ đông nhô cao.
Vui lên xin
ca mừng lên,
nay đây Chúa người đến rồi,
nay Chúa đến rồi. Trông đẹp tươi,
trông xem đây người buồn được sang đôi mắt tôn vinh Chúa, kẻ điếc mở tai nghe, người nghèo được loan tin vui.
Vui lên Sion,
ca mừng lên,
ngày đây Chúa người đến. Trông đẹp tươi. Xin ra về phù trì, ban xuống một thanh ngân cao quý.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Suối mắt trong đẹp tươi.